Chúa Nhật Bốn Mùa Vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Hê-rô-đê làm vua xứ Giu-đê-a, có một tư tế tên là Gia-ca-ri-a thuộc phiên ban A-bia, và vợ ông bởi dòng dõi A-rôn tên là Elisabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Gia-ca-ri-a chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông đứng bên phải hương án. Gia-ca-ri-a thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Gia-ca-ri-a thưa với Thiên Thần rằng: làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao niên. Thiên Thần liền đáp: ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trông đợi Gia-ca-ri-a, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điểm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabeth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã làm cho tôi thế này. Trong những ngày người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Đó là lời Chúa.
Hiện diện bên nhau. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng. Khi đang lâm bệnh ngặt nghèo, thập tử nhất sinh, hay đang cơn hấp hối, mà có người thân yêu ở kề bên chia sẻ cảm thông, thì đó là niềm an ủi lớn lao không gì sánh được. Khi gặp cô đơn sầu não, không kẻ đoái hoài, mà có một người bạn chân tình hiện diện bên cạnh, thì không gì quý báu hơn. Trong những trường hợp đó, người ta mới cảm nhận được nhu cầu có người thân sống với mình hay hiện diện bên cạnh mình cần thiết xiết bao. Vì thế, Đức Gia Gai Lốt, một giám mục Pháp, đã nhận định rất xác đáng rằng sống quảng đại thì tốt, nhưng sống với tốt hơn. Việc từ thiện là cần thiết, nhưng hiện diện bên cạnh cần thiết hơn. Như thế, chấp nhận sống với tha nhân, hiện diện bên cạnh tha nhân, nhất là trong hoàn cảnh đau thương, thì tốt hơn mọi hình thức trao ban giúp đỡ khác. Thiên Chúa sống với con người. Thiên Chúa là người cha nhân lành, rất yêu thương nhân loại, nên Ngài muốn sống với, muốn hiện diện bên cạnh nhân loại luôn mãi. Chính vì thế, Thiên Chúa tự xưng mình là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa hằng ở cùng chúng ta. Vì muốn ở cùng nhân loại, nên ngôi hai Thiên Chúa đã vượt qua khoảng cách vô tận giữa trời và đất để đến ở với loài người. Vì muốn ở cùng nhân loại, nên Chúa Giê-xu đã sống kiếp phàm nhân suốt 33 năm để chia sẻ vui buồn sướng khổ của phận người. Và khi đã sống lại lên trời vinh hiển, Chúa Giê-xu vẫn không rời xa các môn đệ. Ngài nói với họ: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Thầy sẽ trở lại để đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Vì mong muốn ở lại mãi với các môn đệ, nên Chúa Giê-xu khấn nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Thế rồi Chúa Giê-xu lập bí tích thánh thể để không những ở với, ở cùng, hiện diện bên cạnh, mà còn ở trong chúng ta và nên một với chúng ta. Mẹ Maria sống với con người. Vì biết rằng nhu cầu được thăm viếng, được sống với, được hiện diện bên cạnh là rất cần thiết, nên khi hay tin người chị họ cao niên của mình được Chúa đoái thương cho cư mang quý tử, Đức Maria đã không quản ngại thân gái dặm trường, sẵn sàng băng rừng vượt núi, tiến lên miền sơn cước để chúc mừng, để phục vụ và nhất là để sống với, để hiện diện bên cạnh người chị họ cao niên suốt 3 tháng trời. Về sau này, khi tâm hồn các môn đệ hoang mang xao xuyến sau biến cố Chúa Giê-xu về trời, mẹ Maria tiếp tục hiện diện bên các môn đệ, củng cố niềm tin đang chao đảo của các ngài. Và rồi, trong suốt dòng lịch sử hội thánh, giáo hội phải nhiều phen trải qua gian lao sóng gió, mẹ Maria luôn có mặt trong những thời điểm khó khăn đen tối để hiện diện và đồng hành với đoàn con cái trong lúc gian nan, để an ủi khích lệ họ trong cảnh u sầu như mẹ đã thực hiện tại La Vang, Fatima, Lộ Đức và nhiều nơi khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con noi gương Chúa là Emmanuel, là đấng hằng ở với loài người để chia sẻ ngọt bùi với bao người chung quanh. Xin cho chúng con bắt chước mẹ Maria, là đấng luôn hiện diện bên con cái mình để che chở ủi an họ trong những lúc gian truân khốn khó. Xin giúp chúng con trở nên những Emmanuel khác để viếng thăm, an ủi, để sống với, để hiện diện bên cạnh những người đang gặp hoàn cảnh đau thương. Amen.